Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Lê chào Minh Dung.
Vâng, và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Dung. Thưa quý vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số, nhiều con số màu xanh hơn là những con số màu đỏ. Dow Jones thì lên 4 điểm, con số hiện tại là 19.903 điểm. Và Nasdaq thì lên được 10 điểm, con số hiện tại là 5.498 điểm. Và SP500 lên 0.5, hiện tại là 2.269 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.40%, dầu thô thì lên khá nhẹ. Một thùng dầu thô là 53.79 xu. Hiện tại 1 euro đổi được 1 đồng lẻ 6 xu. Vàng thì giảm nhẹ, giảm khoảng gần 98 xu. Hiện tại 1.177 đồng 70 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.99%, từ rồi cao nhất là 4.07%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.17%, từ rồi cao nhất là 3.26%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.520 đồng, bán ra là 22.600 đồng chẵn. Vàng thì mua vào 36.270.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.570.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cái thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ. Theo như con số mới nhất của Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì tính từ tháng 8 năm 2015 cho đến nay thì phải nói rằng liên tục 9 tháng liền thì cái sự thâm thủng về mậu dịch Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng. Theo như Bộ Lao động, xin lỗi, Bộ Thương mại đưa ra thì cái con số mới nhất là 45.2 tỷ cho cái tháng 11 vừa qua, tức là cái số thâm thủng về mậu dịch của thưa vị là tăng khoảng 6.8%. Và chính xác hơn nữa thì con số export, tức là xuất khẩu đó, thì giảm 0.2%, tức là xuất khẩu của tháng 11 Hoa Kỳ xuất khẩu ra khoảng 185.8 tỷ mỹ kim, và trong đó bao gồm có đồ ăn, rồi xe hơi, rồi vân vân, một vài thứ khác. Trong khi đó thì cái import, tức là nhập khẩu đó, thì lại tăng 1.1%. Và con số mới nhất của tháng 11 là 231.1 tỷ, và chúng ta thấy con số 231 mà trừ đi 185 thì chúng ta lỗ đến 45.2 tỷ mỹ kim. Và cái điều mà Tiến Dũng cũng thấy rõ ở đây đó là cái food cũng là cái nhập khẩu khá nhiều. Kèm theo đó là dầu thô, là hai cái mặt hàng đó Hoa Kỳ nhập khẩu nhiều nhất. Trong khi đó thì cái food mà của Hoa Kỳ xuất khẩu thì giảm 0.2, trong khi đó thì nhập khẩu về food thì tăng 1.1. Vậy thì một cái dấu hỏi thiệt bự là những cái lương thực mà Hoa Kỳ nhập vào đó là từ quốc gia nào? Và ví dụ cũng biết rằng ở Mexico cũng có, chúng ta nhập ở Mexico rất nhiều, thưa vị, những cái hoa quả, rồi những cái đồ mà rau, rồi ngay cả đậu, ngũ cốc. Nhưng mà cũng có một số lớn mà chúng ta cũng nhập khẩu từ Trung Quốc nữa. Vậy thì vì theo bản tin này thì chúng ta cũng cẩn thận lương thực Make in China, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Wells Fargo. Wells Fargo thì ngày hôm qua người đứng đầu của nhà băng Wells Fargo, nhà băng khổng lồ này, cũng đã quyết định tăng lương đến 25.000 nhân viên, và đa số những nhân viên này là entry level worker. Những người này là mới làm hay là làm cái lương thấp nhất của Wells Fargo. Và cái minimum height sẽ được tăng lên là 13.50 xu cho một giờ. Và theo như người đứng đầu cũng nói luôn, không phải là để đặt cái sự fake account vừa xảy ra, nhưng mà đây là họ muốn khuyến khích những người có tài năng, hoặc là muốn một cái gì đó để giữ lại những người đang làm việc trong một thời gian Wells Fargo, giống như là một sự gọi là appreciation. Và con số thì họ đưa ra là khoảng 12 đồng, bắt đầu từ 12 đồng, những người làm lương 12 đồng sẽ được tăng lên vào ngày January 8, tức là 2 ngày nữa thôi là lương sẽ bắt đầu, tức là thứ hai là bắt đầu sẽ tăng lên là cái lương từ 12 đồng. Và họ nói rằng cái lương minimum sẽ được tăng lên đó là 13 đồng 50 xu đến 17 đồng, tức là 13.50 cent to $17. Thì họ nói là cái số cũ, lương cũ đó là 12 đồng đến 16 đồng, tức là cái lương cũ, và lương mới sẽ là 13 đồng, tức là 12 đồng sẽ được lên 13 đồng 50 xu và 16 đồng sẽ được lên 17 đồng, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến US Postal Service. Chúng ta biết là đây là cái bưu điện của Hoa Kỳ. Và sáng ngày hôm nay thì bưu điện đã đưa ra một cái tin buồn vì họ đã mất đi cái contract với Staples. Bởi vì trước đây thì thường đến Staples chúng ta thấy là chúng ta cũng muốn gửi hàng hóa đi, chúng ta không cần phải vào cái post office. Nhưng mà cái bưu điện chúng ta cứ đến ngay cái Staples chúng ta cũng thể gửi được. Họ có tất cả dụng cụ hay là tem để mà cho chúng ta gửi hàng đi, không cần phải vào cái bưu điện. Nhưng bây giờ thì sẽ không còn nữa vào tháng 3 tới đây. Cái lý do vì khi mà cái bị too much pressure on cái union. Chúng ta biết là bưu điện thì đó under cái union, tức là về công đoàn. Nhưng mà nếu mà họ sai cái contract với Staples và họ muốn Staples cũng làm công đoàn luôn thì rất là khó. Và cuối cùng quyết định sáng suốt nhất của Staples là không có, tức là hợp tác với lại bưu điện nữa. Và cuối cùng bưu điện mất đi ít nhất là 500 cái US location, tức là 500 địa điểm để mà giúp cho bưu điện nhẹ nhàng hơn về cái mặt gửi hàng cái thư viện. Và điều này đã làm cho một số nhân viên của bưu điện rất là nóng giận, và họ cũng đã biểu tình, tức là họ đã đòi lại là phải đừng có làm việc công đoàn mà làm mất đi cái công ăn việc làm của họ. Rõ ràng như vậy, nếu mà 500 cái location này rất là tốt, cũng sẽ tạo nhiều công ăn việc làm của thư viện. Và vào tháng 3 năm 2017, thật sự chính thức là Staples sẽ remove tất cả những cái site nào có liên quan đến post office hay là bưu điện đó. Thì quý vị nên nhớ là khoảng tháng 3 thì chúng ta đến gửi hàng ở đây thì chắc chắn Staples sẽ không nhận nữa vì họ sẽ không còn contract với bưu điện. Và đi kế tiếp thì có liên quan đến T-Mobile. Quý vị nào xài T-Mobile thì T-Mobile vừa mới ra một cái thông báo hôm thứ Năm là ngày chiều hôm qua. Người đứng đầu thì ông John, thì anh John Lages này, ông nói rằng ông sẽ làm một cái điều mà hầu như những cái công ty điện thoại khác sẽ không có, tức là one fix on for one. Tức là sau này chúng ta sẽ không có một cái plan như là hiện tại bây giờ thì T-Mobile có 6 plan, tức là có 6 cái chương trình mà quý vị có thể cần đăng ký. Chương trình thứ nhất là chúng ta được gọi điện thoại miễn phí nhưng phải đóng tiền này. Hay tiền thứ hai là gọi điện thoại miễn phí, text miễn phí nhưng phải đóng tiền internet. Thứ ba là xài tất cả thì miễn phí hết nhưng mà bao nhiêu gig, vân vân và vân vân. Ta có 6 cái chương trình như vậy, chúng ta có thể lựa chọn để mà vừa túi tiền. Nhưng mà sắp tới đây không xa, vào ngày January 22, tức là ngày 22 tới tháng 1 tới đây, thì những người nào mà đầu tiên, khách hàng đầu tiên của T-Mobile thì chúng ta nên để ý vì T-Mobile sẽ không còn một cái option nào khác ngoại trừ one option fix all. Tức là $70 cho một cái line, $120 cho hai cái line, $140 cho ba line và $160 cho bốn line. Đó là những cái gì mà T-Mobile sẽ offer, tức là chúng ta chỉ xài trả tiền bao nhiêu line còn cái chương trình. Tức là benefit thì nó giống như vậy. Thì họ nói là nếu mà quý vị nào mà mới đó, mà chúng ta xài 2 gig trong một tháng mà dưới đó, thí dụ chúng ta xài 1.99 đó, thì chúng ta được T-Mobile trả lại là 10 Mỹ Kim. Tức là không cần biết quý vị xài như thế nào, tiết kiệm ra sao, nhưng mà chúng ta xài dưới 2 gig thì chúng ta sẽ được trả lại 10 Mỹ Kim. Và tôi thấy điều này cũng rất là tốt, sẽ không có làm sự phiền hà cho những người mà gọi là thân chủ của T-Mobile, thưa quý vị. Và bản tin cuối cùng thì Dũng cũng gửi quý vị không có một ngoài cái bản tin nào khác ngoài bản tin về Seven. Thường thì Dũng gửi quý vị bản tin này khá thông thường vì quý vị cũng thấy recession hay là cái chữ này tính dịch là suy thoái, thì quý vị cũng thấy Hoa Kỳ hiện tại bây giờ thứ nhất là Macy đã đóng cửa rất nhiều. Rồi trong khi đó thì Sheer, rồi Kmart, rồi chúng ta cũng thấy nhiều cái cửa hàng trước đây, chẳng hạn như là chưa thấy là Sport Authority cũng đã đóng cửa, close for good, vân vân và vân vân. Và nhìn chung lại thì chúng ta đi đâu cũng thấy hàng sale rất nhiều, đã làm cho nhiều người mua thì họ nghĩ rằng kinh tế khá giả, người dân mua nhiều, cái chỉ số người tiêu dùng tăng lên, trong khi đó thì chỉ số cái store closing. Cái điều đó nó hoàn toàn đi lại là gọi là cái tỷ lệ nghịch của thư viện. Nếu mà các cửa hàng đều tăng lên và người tiêu dùng tăng lên thì đó là cái điều mà kinh tế của Hoa Kỳ khá giả, khá tốt. Ngược lại, khi mà cái nền kinh tế của Hoa Kỳ mà nó crooked, tức là nó bị khập khểnh á, là cửa hàng đóng cửa mà người tiêu dùng tăng lên, đơn giản thấy rằng cái điều đó nó một cái gì đó mà thấy nó sai sai ở đây, đúng không? Chứ hạn như bây giờ cửa hàng đóng cửa thì nó sale thì người ta phải đi mua thôi, tức là khuyến dụ người ta đi mua, nhưng mà thật sự nó không phải kinh tế tốt. Nó là một cái chiều hướng rất xấu mà người ta thấy đó là cái dấu hiệu của cái recession, tức là dấu hiệu của suy thoái đang bắt đầu hình thành. Và Dũng cũng khuyến khích quý vị là nên save money, tức là ngày hôm qua Dũng có gợi ý đó là quý vị có thể save bằng cách nào mà chúng ta nghĩ là trong lúc mà cần thiết mà chúng ta có, chẳng hạn như là 156 đồng cho những cái một tháng chúng ta save ra để sửa xe, rồi để đi chơi, hay là để sửa nhà vân vân. Hay là quý vị có thể để một góc nhà nào đó, một cái bình bông hay là một cái con heo đất đó, đi đâu về chúng ta có thể bỏ 5-10 đồng, 20-30, hay là có thể ngày nào có thì bỏ nhiều, không có thì bỏ ít vào. Thì cuối năm hay là trong cái thời gian đó đó mà cần thiết chúng ta cũng có tiền. Vì thật sự ra đó, sắp tới đây nếu mà cái chương trình Obamacare mà bị repealing, tức là bị bãi bỏ đi đó, thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra nữa mà Dũng sẽ thu thập thông tin chính xác hơn. Khoảng thứ ba Dũng sẽ gửi viện bản tin này. Và nếu mà trường hợp mà repealing Obamacare thì có khoảng 3 triệu công ăn việc làm sẽ bị mất đi. Và nếu 3 triệu công ăn việc làm này mất đi thì cái hậu quả như thế nào? Và Tiến Dũng sẽ gửi vị cho khoảng thứ 3 trên Google gom góp tất cả thông tin này lại. Dũng sẽ gửi cho vị bản tin đó. Xin trả lại với Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và Minh Nhung thấy rằng là lúc mà anh nói đến cái việc mà đặt câu hỏi là cái hàng hóa mà được nhập khẩu vào Hoa Kỳ sẽ từ đâu, thì Tiến Dũng cũng có nhắc đến hai quốc gia mà có cái lượng hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ nhiều nhất, đó là Mexico và Trung Quốc, đúng không ạ? Và đặc biệt là Mexico, bởi vì là Mexico với lại Hoa Kỳ mình á, có ký một cái hiệp ước, đó là cái hiệp ước tự do thương mại. Mà nếu mà có cái hiệp ước này đó thì những cái hàng hóa từ Mexico sẽ được cắt giảm, thậm chí là xóa bỏ cái hàng rào thuế quan và phi thuế quan, chính vì vậy có lợi rất nhiều. Và cũng vì cái lý do này mà rất nhiều hàng hóa ở những cái nước châu Âu, châu Á đã gia nhập, gọi là gia nhập lậu vào cái thị trường Mexico để mà hưởng lợi khi mà bán hàng vào Hoa Kỳ, đúng không ạ? Và khi mà chính quyền mới của ông Donald Trump thì cũng đã để ý đến cái việc này rồi, và trong tương lai thì sẽ rà soát lại những cái xuất xứ hàng hóa của Mexico. Và Minh Nhung nghĩ rằng là những cái hàng hóa từ những cái nước Âu Châu hay Á Châu sắp tới khi mà nhập khẩu vào thị trường Mexico để mà đưa hàng vào Hoa Kỳ thì sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Anh Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thì chúng ta chờ xem như thế nào. Nhưng mà cái chương trình TPP thì thật sự ra thì Obama đã đưa ra không lâu, khoảng như một năm về trước. Nhưng mà sau này thì Donald Trump, chúng ta nghĩ rằng ông sẽ không muốn chương trình này sẽ tồn tại. Mà chúng ta chờ xem như thế nào, thưa quý vị. Cảm ơn Nhung rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và tìm không quên chú vị có ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.